Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Minh Anh, Phan Minh, Chi Phương và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 17 tháng 12 năm 2021. Liên hiệp châu Âu nhất trí trừng phạt kinh tế Nga nếu xâm lược Ukraine. Bắc Triều Tiên kêu gọi người dân tin tưởng tuyệt đối vào lãnh tụ Kim Jong-un sau 10 năm nắm quyền. Biến thể Omicron thúc đẩy Liên hiệp châu Âu đoàn kết hơn trong việc chống đại dịch COVID-19. Mỗi ngày một sự kiện, căng thẳng Mỹ-Trung đặt ngoại giao Nhật Bản và Hàn Quốc trong thế chông chênh. Theo dòng thời sự, Liên hiệp châu Âu muốn cải cách, hạn chế tự do di chuyển trong không gian Schengen. Kính thưa quý vị, lãnh đạo của 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu nhất trí sẽ phối hợp với Hoa Kỳ và Anh Quốc áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga trong trường hợp chính quyền Moscow ra lệnh tấn công Ukraine. Tuy nhiên, trong phiên họp thượng đỉnh ngày hôm qua, Brussels vẫn ưu tiên con đường trao đổi ngoại giao với Nga.
Trong thông cáo chung sau cuộc họp kín diễn ra trong nhiều giờ tại Brussels, nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ của 27 nước Liên hiệp châu Âu nêu rõ thêm bất kỳ vụ tấn công quân sự nào nhắm vào Ukraine sẽ dẫn đến những hậu quả hàng loạt và trả giá đắt, trong đó có các biện pháp hạn chế được phối hợp với các đối tác như Hoa Kỳ và Anh Quốc. Đây là một trong những lời cảnh cáo trực tiếp nhất của Brussels nhắm đến Nga. Tuy nhiên, theo Reuters, chi tiết các biện pháp trừng phạt không được đưa ra thảo luận tại thượng đỉnh. Nhưng trước đó, một số nhà ngoại giao cho rằng Brussels có thể nhắm đến các đại tập đoàn Nga và cấm mọi giao dịch ngân hàng của châu Âu với các ngân hàng Nga. Phía NATO cũng ủng hộ lập trường của Liên hiệp châu Âu. Tổng thư ký Jens Stoltenberg từng cảnh báo sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa hiệp nào về quyền của Ukraine được tự lựa chọn con đường riêng, về quyền quyết định của NATO bảo vệ các thành viên hay làm đối tác với Ukraine. Moscow vẫn yêu cầu NATO chính thức từ bỏ quyết định năm 2008, mở đường kết nạp Ukraine và Georgia làm thành viên. Đây là lằn ranh đỏ mà chính quyền của Tổng thống Putin đặt ra vì Nga không muốn NATO hiện diện ngay sát sườn. Cũng trong thông cáo chung, 27 nhà lãnh đạo tuyên bố Liên hiệp châu Âu cổ vũ mọi nỗ lực ngoại giao và ủng hộ khuôn khổ Normandy để đạt đến việc triển khai hoàn toàn các thỏa thuận Minsk được ký năm 2014 và 2015 nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở vùng Donbass phía đông Ukraine.
Moscow cho đến giờ luôn phủ nhận có sự hiện diện của binh sĩ Nga tại những vùng ly khai đông Ukraine. Tuy nhiên, việc tòa án Rostov phía Tây ở nước Nga tuyên án 5 năm tù nhắm vào một phó giám đốc của một doanh nghiệp Nga về tội đã đưa hối lộ, đã làm lộ rõ những thông tin về việc cung cấp lương thực cho quân đội Nga đồn trú tại những nước Cộng hòa ly khai. Từ Moscow, thông tin viên Anissa Enjabri tường thuật.
Vụ hối lộ đã đụng chạm đến một hoạt động cực kỳ nhạy cảm và hoạt động này đã được miêu tả rất rõ ràng trên giấy trắng mực đen trong phán quyết của tòa án, đó là cung cấp lương thực thực phẩm cho quân đội Nga, xin trích, đang chiến đấu tại các nước Cộng hòa Donetsk và Luhansk. Hơn nữa, hoạt động này còn được mô tả một cách rất chi tiết như gỡ biển số xe ở biên giới và được một sĩ quan quân đội Nga kiểm soát. Theo ước tính của Radio Svoboda, đài phát thanh đã tiết lộ vụ việc, thì với 1.300 tấn thực phẩm đã được giao, theo nhịp độ 2 tuần một lần trong khoảng thời gian 2018-2019, thì số lượng lương thực này dường như đủ để nuôi sống 26.000 binh sĩ. Chưa hết, không có gì khẳng định là chỉ có một doanh nghiệp duy nhất đảm trách nguồn cung ứng. Phát ngôn viên Điện Kremlin vẫn giữ nguyên lập trường chính thức, theo đó quân đội Nga không và chưa bao giờ hiện diện tại Donbass. Ngược lại, nước Nga, xin trích, đã cung cấp và tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo. Kể từ đó, bản án biến mất khỏi trang mạng của tòa án, nhưng đã được giới truyền thông lưu giữ và công bố. Văn bản này còn được lưu truyền trên các trang mạng xã hội.
Ngày hôm nay 17 tháng 12, Bắc Triều Tiên làm lễ tưởng niệm 10 năm ngày mất của cựu lãnh đạo Kim Jong-un. Nhân dịp này, nhật báo Hodong Simun, cơ quan ngôn luận của chính quyền Bình Nhưỡng đã kêu gọi người dân tin tưởng tuyệt đối vào nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ông Kim Jong-un, thân phụ của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un hiện nay, đã kế nhiệm người cha của mình là ông Kim Nhật Thành vào năm 1994. Theo giới quan sát, thì Bắc Triều Tiên đã có khá nhiều thay đổi kể từ khi cháu nội của ông Kim Nhật Thành lên nắm quyền cách này 10 năm. Từ Seoul, thông tin viên Nicola Hoka tường trình.
C'est la main sur le corbillard qui transporte le corps de son père.
Tay vịn vào chiếc xe tang chở quan tài người cha, bao quanh là những tiếng khóc của người dân. Đó là hình ảnh mà thế giới lần đầu nhìn thấy Kim Jong-un. Vào tháng 12 năm 2011, ít nhà quan sát tin rằng ông ta có khả năng lãnh đạo quốc gia. Thế nhưng nhà độc tài trẻ tuổi này đã nhanh chóng thay đổi đất nước. Cheong Seong-chang, nghiên cứu viên tại Viện Sejong cho biết, đầu tiên, ông ấy giảm bớt tầm ảnh hưởng của quân đội và phát triển vũ khí chiến lược. Ông ấy cũng cải cách nền kinh tế bằng cách bổ nhiệm một quan chức nắm bắt rất nhiều thông tin. Có thể tóm tắt các thành tích của Kim Jong-un như tự do hóa, bán phần nền kinh tế, họp thượng đỉnh với Donald Trump và thành công trong những chương trình phát triển hạt nhân. Nhưng các lệnh trừng phạt quốc tế và đại dịch COVID-19 đã làm suy yếu nền kinh tế Bắc Triều Tiên. Go Myung-hyun thuộc Viện Asan ở Seoul nhận định, các thành công ngoại giao không nuôi sống được người dân. Ông ta rất cần đạt được các kết quả kinh tế, nhưng ông ta không thể làm hơn được nữa. Để bù đắp cho sự thiếu vắng các thành tích kinh tế mà đích thân ông ta đã hứa hẹn với người dân, ông ta tìm cách lấp đầy khoảng trống bằng một triết lý chính thức để che giấu những khó khăn của mình. Kim Jong-un củng cố sự sùng bài cá nhân. Trong vài năm nay, hình ảnh của hai người tiền nhiệm Kim Jong-un và Kim Nhật Thành ngày càng ít đi. Và giờ đây, Kim Jong-un được xưng tụng là Suryong hoặc lãnh tụ tối cao, danh hiệu mà cho đến nay chỉ được dành cho người sáng lập chế độ Kim Nhật Thành, ông nội của Kim Jong-un.
Du régime. Nicolas Roca, Séoul, RFI.
Vẫn tại khu vực Đông Bắc Á, kể từ đầu năm 2022, Đài Bắc rất có thể cấm các doanh nghiệp bán lại các chi nhánh hay tài sản của mình cho Trung Quốc. Theo Nikkei Asia ngày 15 tháng 12 vừa qua, thì động thái mới nhất này của Đài Loan nhằm ngăn chặn việc rò rỉ các công nghệ nhạy cảm vào Hoa Lục, bao gồm cả các mạch bán dẫn.
Theo giải thích của Ủy ban Đầu tư với Nhật báo Kinh tế Nhật Bản, những quy định mới này sẽ có hiệu lực sớm nhất là trước cuối năm nay hay vào tháng Giêng năm tới. Văn bản này sẽ siết chặt thêm các quy định hiện hành. Theo đó, các doanh nghiệp Đài Loan kể từ giờ sẽ phải xin phép nếu những doanh nghiệp này dự trù bán hay chuyển nhượng các tài sản, chi nhánh hay nhà xưởng ở Trung Quốc cho các doanh nghiệp Trung Quốc hay những hoạt động có thể dẫn đến việc chuyển giao công nghệ nhạy cảm. Theo nhận định của tờ báo Kinh tế Nhật Bản, chính quyền Đài Bắc sẽ triển khai nhiều quy định mới nhằm ngăn chặn các ngành công nghiệp phát tán bí mật thương mại và công nghệ mũi nhọn, bất kể đó là Trung Quốc, Hồng Kông hay Macau, trong một nỗ lực rộng lớn để cản trở bất kỳ ai làm việc với những doanh nghiệp bên kia eo biển. Nikkei Asia ghi nhận từ vài năm gần đây, nhiều doanh nghiệp công nghệ Đài Loan đã bán lại các cơ sở của mình ở Trung Quốc. Đây chính là trường hợp trong lĩnh vực năng lượng Lite-On. Doanh nghiệp này đã bán 51% cổ phần nhà xưởng về ổ cứng ở Suzhou cho tập đoàn Xinhua Unigroup của Trung Quốc hồi năm 2017 và sau đó đã nhượng hết phần còn lại cho một hãng đầu tư Trung Quốc vào tháng 6 năm nay. Thời gian gần đây, căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc mỗi lúc gia tăng. Việc Bắc Kinh luôn xem hòn đảo này như một phần của lãnh thổ và không loại trừ khả năng chiếm lại bằng vũ lực đang đẩy Đài Loan thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ vị thế quan trọng trong chuỗi cung ứng thế giới về con chip điện tử.
Dự luật cấm nhập khẩu các sản phẩm của lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương đã được Thượng viện Hoa Kỳ thông qua ngày hôm qua. Đây là một thắng lợi của những người ủng hộ chính sách chống lại việc vi phạm nhân quyền, bởi vì một số công ty đã tiến hành vận động hành lang ngăn cản với lý do lệnh cấm này sẽ phá vỡ chuỗi cung ứng toàn cầu vốn đã chịu áp lực từ đầu đại dịch. Đồng thời, chính quyền Mỹ cũng gia tăng áp lực trừng phạt các công ty công nghệ của Trung Quốc. Từ Washington, thông tin viên Guillaume Nodang tường trình.
Bộ Thương mại Hoa Kỳ là cơ quan đầu tiên hành động. Khoảng 30 thực thể, bao gồm cả Học viện Khoa học Quân y Trung Quốc, đã bị đưa thêm vào danh sách các công ty bị cấm nhập các sản phẩm nhạy cảm của Mỹ. Bộ Thương mại Mỹ giải thích các nghiên cứu khoa học về công nghệ sinh học và đổi mới y tế có thể cứu sống nhiều người. Tuy nhiên, Trung Quốc lại sử dụng những công nghệ này để kiểm soát người dân và đàn áp thành viên các nhóm dân tộc thiểu số và tôn giáo. Ngoài ra, Bộ Tài chính đưa thêm 8 công ty Trung Quốc, trong đó có tập đoàn sản xuất drone, máy bay không người lái số 1 thế giới vào danh sách cấm các công dân Mỹ đầu tư. Các doanh nghiệp Trung Quốc này bị cáo buộc tham gia giám sát người thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Chính quyền Biden không ngừng tố cáo các vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc, và đặc biệt là ở Tân Cương. Theo một số tổ chức phi chính phủ, hơn 1 triệu người bị giam trong các trại. Nhà Trắng thường xuyên sử dụng từ diệt chủng để mô tả tình hình ở đó. Còn tại Thượng viện, hiếm khi tất cả các thượng nghị sĩ đều bỏ phiếu tán thành cấm nhập khẩu các sản phẩm do người Duy Ngô Nhĩ sản xuất. Đạo luật hiện đang nằm trên bàn Tổng thống Biden để chờ ký công bố.
Guillaume Nodin, Washington, RFI. Dịch COVID-19 là chủ đề lớn thứ hai được đưa ra thảo luận tại Thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu ngày hôm qua tại Bruxelles. Biến thể Omicron của COVID-19 dự kiến sẽ thay thế biến thể Delta chiếm đa số các ca ở châu Âu trong vài ngày tới. Bốn nước, Ireland, Hy Lạp, Ý và Bồ Đào Nha đã quyết định áp dụng biện pháp buộc hành khách trước khi nhập cảnh phải làm xét nghiệm PCR hoặc kháng nguyên âm tính. Ngoài ra, châu Âu cũng sẽ cố gắng cung ứng vaccine cho những quốc gia có nhu cầu nhiều nhất. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé tường trình.
Liên hiệp châu Âu sẽ tiếp tục xuất khẩu và chia sẻ vaccine và vật tư y tế, đồng thời sẽ tăng cường hỗ trợ cho các quốc gia có nhu cầu nhất, đặc biệt là ở châu Phi. Đây là kết luận của 27 quốc gia thuộc Liên hiệp châu Âu. Điều này rất giống với những tuyên bố trước đây của châu Âu, nhưng trên thực tế, sự xuất hiện của Omicron đã gây ra một cú sốc. Do vậy, châu Âu cam kết từ giờ đến hè năm sau cung cấp tổng cộng 700 triệu liều vaccine cho COVAX, cơ chế đoàn kết toàn cầu trong phân phối vaccine. Châu Âu đã cam kết 250 triệu liều trong năm nay và đã huy động được thêm hơn 1/3, nhưng mới chỉ có 135 triệu liều đã được gửi đi. Châu Âu đã vượt qua hai trở ngại đầu tiên, đó là khắc phục thủ tục hành chính nặng nề và mong muốn giữ lại các liều vaccine cho chính người dân nước mình. Bây giờ, châu Âu muốn vượt qua trở ngại cuối cùng, giải quyết các tắc nghẽn còn lại như vấn đề thiếu phòng lạnh, các khó khăn phức tạp của việc tiêm chủng ở những nơi có xung đột, các liều vaccine không dùng đến ở những nơi mà đa số người vẫn do dự không chịu tiêm, và cuối cùng là những vấn đề về hậu cần, khi có hàng triệu liều vaccine tới cùng một lúc.
Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
Trước làn sóng dịch thứ năm được cho là kéo dài và khó khăn hơn trong những tuần tới, Pháp triệu tập họp Hội đồng Quốc phòng Dịch tễ vào chiều ngày hôm nay. Một trong số các biện pháp có thể được đưa ra là đẩy mạnh tiêm nhắc lại, cụ thể là rút ngắn thời hạn 6 tháng giữa hai mũi tiêm xuống còn 5 tháng. Trước đó, trên đài truyền hình TF1, Tổng thống Macron khẳng định không bắt buộc tiêm ngừa nhưng khuyến khích. Trong khi kỳ nghỉ lễ cuối năm đang đến gần, thì Pháp sẽ tái lập các biện pháp hạn chế đối với hành khách đến từ Anh, nơi ghi nhận số ca nhiễm hàng ngày kỷ lục hơn 88.000 ca vào ngày hôm qua. Kể từ ngày mai thứ Bảy 18 tháng 12, chỉ có những hành khách có lý do chính đáng mới được nhập cảnh vào Pháp. Dù vẫn có nhiều ca nhiễm hàng ngày, nhưng nhờ tỷ lệ tiêm chủng cao, Việt Nam mở cửa biên giới đón kiều dân và du khách nước ngoài được tiêm chủng đầy đủ. Tính đến ngày 15 tháng 12, thì 96,4% người dân đã được tiêm mũi 1 và 76,5% đã được tiêm mũi 2. Chính phủ đề ra mục tiêu hoàn thành 100% việc tiêm mũi 2 cho người trên 18 tuổi, muộn nhất là đến ngày 31 tháng 12.
Theo công văn của Bộ Y tế ngày hôm qua, kể từ ngày 1 tháng Giêng năm 2022, Việt Nam áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh. Cụ thể, mọi đối tượng nhập cảnh cần có xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 tiếng trước khi nhập cảnh. Người nhập cảnh đã tiêm chủng đầy đủ sẽ chỉ tự cách ly tại nơi lưu trú trong vòng 3 ngày đầu. Vào ngày thứ 3 sẽ xét nghiệm PCR. Nếu có kết quả âm tính, người nhập cảnh sẽ không còn bị cách ly, nhưng vẫn phải theo dõi sức khỏe đến hết ngày thứ 14 kể từ khi nhập cảnh. Trường hợp thứ hai, người chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chủng chưa đầy đủ sẽ phải tự cách ly tại nơi lưu trú trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Sau đó họ sẽ phải xét nghiệm PCR vào các ngày thứ 3 và thứ 7. Nếu kết quả âm tính thì sẽ tiếp tục theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày. Trong cả hai trường hợp, tiêm chủng đầy đủ hoặc chưa, nếu xét nghiệm cho kết quả dương tính thì sẽ xử lý theo quy định. Để chuẩn bị cho việc mở cửa biên giới, Việt Nam sẽ mở lại đường bay quốc tế thường lệ theo hai giai đoạn, nhưng không ấn định thời hạn triển khai. Giai đoạn 1 kết nối với 9 thị trường truyền thống và giai đoạn 2 nâng lên thành 15. Như vậy, các tuyến đi và đến châu Âu như Paris, Frankfurt, Moscow sẽ nằm trong giai đoạn thứ 2 và chỉ được thực hiện khi kết thúc giai đoạn 1. Phát biểu tại buổi tọa đàm sáng ngày hôm qua về việc mở lại các đường bay quốc tế, ông Võ Huy Cường, Phó Cục trưởng Hàng không Việt Nam cho biết, sau hai giai đoạn thí điểm trên, các cơ quan sẽ tổng kết, đánh giá việc thực hiện để mở lại bình thường như thời điểm trước dịch.
Các nhà tổ chức Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 cho biết là thận trọng đối với biến thể Omicron. 50 ngày trước lễ khai mạc Olympic 2022, thì các nhà tổ chức Thế vận hội đã tổ chức họp báo ngày hôm qua tại Bắc Kinh. Một quan chức phụ trách truyền thông cho biết là việc quản lý virus corona gây bệnh COVID-19 là một thách thức cho Thế vận hội và theo dõi chặt chẽ biến thể Omicron. Các vận động viên và phái đoàn các nước sẽ sống trong không gian khép kín, tránh mọi liên lạc với bên ngoài. Sau đây là một số thông tin khác.
Pháp lấy làm tiếc về bản án đối với Phạm Đoan Trang. Trong thông cáo ngày 15 tháng 12, Bộ Ngoại giao Pháp kêu gọi trả tự do cho bà Phạm Đoan Trang, và tái khẳng định Paris luôn đề cao quyền tự do ngôn luận và tự do ý kiến. Những quyền tự do này nằm trong Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam tham gia. Vì vậy, Pháp kêu gọi Việt Nam tôn trọng những cam kết quốc tế mà Việt Nam tự nguyện ký kết. Sau phiên xử nhà báo Phạm Đoan Trang trong hai phiên tòa khác nhau, ba người khác cũng bị kết án vì tội chống phá nhà nước theo Điều 117. Đỗ Nam Trung 10 năm tù, Trịnh Bá Phương 10 năm tù với 5 năm quản chế và Nguyễn Thị Tâm bị 6 năm tù với 3 năm quản chế.
Trung Quốc điều tàu hải cảnh vào vùng biển Nhật Bản và chiến đấu cơ thâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. 4 tàu hải cảnh Trung Quốc đã hoạt động trong vùng biển Nhật Bản gần quần đảo Senkaku Điếu Ngư ngày hôm nay, là lần thâm nhập thứ 31 trong năm 2021. Trước đó một ngày, 4 chiến đấu cơ của Trung Quốc, trong đó có chiếc J-16, đã thâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Đây là lần thâm nhập thứ 14 chỉ trong vòng tháng 12.
Liên Hiệp Quốc thông báo hôm qua, Đại sứ Afghanistan tại Liên Hợp Quốc Ghulam Isakzai được bổ nhiệm bởi Tổng thống bị lật đổ Ashraf Ghani và đã bị lực lượng Taliban cách chức, đã rời nhiệm sở vào hôm 15 tháng 12. Phái đoàn Afghanistan tại Liên Hiệp Quốc từ chối bình luận về vấn đề này.
Nga và Twitter, Meta và TikTok, theo thông báo ngày hôm qua của một tòa án ở Moscow, thì ba mạng xã hội này bị cáo buộc đã không xóa những nội dung bị chính quyền coi là bất hợp pháp. Meta Platform, công ty mẹ của trang Facebook, bị phạt tổng cộng 13 triệu rúp cho ba hồ sơ khác biệt. Twitter phải trả 10 triệu rúp và TikTok là 4 triệu rúp.
Liên Hiệp Châu Âu và Iran hôm nay họp lại tại Viên Áo, rồi sau đó tạm ngưng vài ngày trước khi nối lại các cuộc thương lượng, có thể vào ngày 27 tháng 12. Phía Iran cho biết đàm phán đã đạt được một số tiến bộ trong thời gian qua. Từ cuối tháng 11 vừa qua, Iran và các cường quốc đã nối lại vòng đàm phán nhằm đưa Iran trở lại thỏa thuận kế hoạch hành động toàn diện chung được ký vào năm 2015.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, căng thẳng Mỹ-Trung đặt ngoại giao Nhật Bản và Hàn Quốc trong thế chông chênh.
Căng thẳng mỗi lúc một gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc đang đặt hai cường quốc hạng trung là Nhật Bản và Hàn Quốc, hai đồng minh của Mỹ tại châu Á, vào một thế cân bằng tế nhị. Làm thế nào tìm được một vị trí trên con đường mỗi lúc một hẹp dần? Đâu là những lập trường của Nhật Bản và Hàn Quốc trước một Trung Quốc, một siêu cường đang trỗi dậy, đồng thời lại là đầu ra kinh tế quan trọng hàng đầu cho cả hai nước? Nếu nhìn vào mối quan hệ với Mỹ, rõ ràng Nhật Bản đang có một điểm tựa vững chắc. Nhà nghiên cứu Alexandra de Hofschäfer, giám đốc cơ quan tham vấn quỹ Marshall của Đức, trong cuộc hội thảo về quan hệ xuyên Đại Tây Dương khẳng định, Nhật Bản kể từ giờ là đồng minh ưu tiên của Mỹ. Thành viên của Bộ Tứ Quad quy tụ 4 nước Nhật Bản, Mỹ, Úc và Ấn Độ, cuộc đối thoại an ninh không chính thức mà chính quyền Biden muốn sử dụng như là một công cụ cho chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, thì Nhật Bản dưới thời hai thủ tướng Shinzo Abe và Yoshihide Suga đã đi theo chân Mỹ. Thế nhưng việc ông Fumio Kishida, lãnh đạo đảng Tự do Dân Chủ, trở thành thủ tướng vào mùa thu này dường như đang đảo lại các ván bài, trái với thái độ quyết đoán của hai người tiền nhiệm. Vị cựu ngoại trưởng này, giai đoạn 2012-2017, hiện đang tìm cách duy trì một mối quan hệ hòa dịu hơn với người láng giềng khổng lồ châu Á, đồng thời vẫn luôn nhắc rõ những lằn ranh đỏ không nên vượt qua, đặc biệt trong hồ sơ Đài Loan. Tân Thủ tướng Nhật Bản ý thức được rằng Tokyo, cường quốc hạng trung, không có khả năng vạch ra một chiến lược về Trung Quốc do những thực tiễn tình hình Đông Á cản trở mọi tiến bộ của một nền ngoại giao dựa trên nền tảng sự hợp tác với các nước trong khu vực, theo như nhận xét của giáo sư Yoshihide Soya, trường Đại học Keio ở Tokyo, được báo pháp L'Opinion trích dẫn. Ông Fumio Kishida cũng biết rằng nếu cứ mù quáng đi theo Mỹ, Nhật Bản có nguy cơ bị cô lập. Nhưng để thoát được ngõ cụt này, Tokyo phải thay đổi thái độ trong các vấn đề lịch sử, đang đầu độc các mối quan hệ giữa Nhật Bản với các nước láng giềng và giam hãm nền ngoại giao Nhật Bản trong một chiếc vòng luẩn quẩn. Suy nghĩ này có giá trị trong các mối quan hệ với Hàn Quốc và Trung Quốc, hai quốc gia chính luôn sẵn sàng khai thác quá khứ lịch sử để bắt chẹt Nhật Bản. Thái độ do dự này của Thủ tướng Nhật phần nào đã được Trung Quốc cảm nhận thấy. hôm 13 tháng 12 vừa qua, tận dụng dịp tưởng niệm 84 năm vụ thảm sát Nam Kinh, Trung Quốc gia tăng áp lực với Nhật Bản nhằm lôi kéo nước này nên có lý trí hơn trong quan hệ song phương. Mặt khác, việc Nhật Bản và Hàn Quốc, cả hai là đồng minh của Mỹ, xâu xé nhau vì các vấn đề lịch sử đã ảnh hưởng đáng kể đến lập trường của Tokyo và Seoul đối với Bắc Kinh. Đây chính là cơ hội để Trung Quốc khai thác những khó khăn giữa Nhật Bản và Hàn Quốc để ngăn cản hai cường quốc tầm trung lập một mặt trận chung chống Trung Quốc. Và điều này cũng buộc Hàn Quốc phải phát triển một chính sách đối ngoại có cân nhắc kỹ lưỡng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nhà báo Claude Leblanc của L'Opinion cho rằng chuyến công du Úc của Tổng thống Moon Jae-in đầu tuần này là một ví dụ điển hình. Các thỏa thuận mới ký kết được giữa hai nước Úc và Hàn Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng và khai thác đất hiếm, cho thấy đối với Seoul, việc tìm kiếm các đối tác mới là để giảm bớt lệ thuộc vào Bắc Kinh, đa dạng hóa các nguồn cung nguyên nhiên liệu, nhất là cho các ngành sản xuất, những dòng sản phẩm công nghệ cao. Chính sách được thể hiện rõ qua việc đôi bên ký kết một thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện mới với một hợp đồng quốc phòng trị giá 1 tỷ đô la. Dù vậy, Hàn Quốc vẫn cẩn trọng lưu ý rằng những thỏa thuận được ký kết là không nhằm vào Trung Quốc. Tổng thống Moon còn nhân dịp này khẳng định sẽ tham dự Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh, trái với thái độ tẩy chay của Úc và đồng minh Mỹ. Trong bối cảnh này, Seoul sẽ có lợi khi cải thiện quan hệ với láng giềng Tokyo, vốn cũng chia sẻ cùng một số lo lắng. Trong một động thái mới nhất, Hàn Quốc thông báo xin gia nhập vào thỏa thuận đối tác xuyên Thái Bình Dương toàn diện và tiến bộ. Nhà báo Claude Leblanc kết luận, đã đến lúc cả hai cường quốc bậc trung này nên mở rộng hơn nữa phạm vi hành động lẫn nhau khi tăng cường các mối quan hệ hợp tác.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Trọng Thành. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Bùi Uyên giới thiệu trục lịch sử Paris, đại lộ Champs-Élysées và định hướng 4 thế kỷ phát triển đô thị. Cuối cùng là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh, 1991-2021, từ cuộc đua số Mỹ đến đối đầu Mỹ-Trung. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự do Chi Phương biên soạn về việc Liên hiệp châu Âu muốn cải cách hạn chế tự do di chuyển trong không gian Schengen.
Các cuộc tấn công khủng bố, áp lực di cư, các biện pháp kiểm soát biên giới giữa các quốc gia do đại dịch COVID-19 buộc các nước thành viên của không gian Schengen phải thiết lập lại các biện pháp kiểm soát biên giới cả bên trong và bên ngoài khối. Hôm thứ Ba ngày 14 tháng 12, Ủy ban châu Âu đã trình bày một dự án cải cách chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron với tư cách Chủ tịch Luân phiên Liên hiệp châu Âu kể từ đầu năm 2022 trình bày kế hoạch cải cách không gian Schengen.
Chúng ta phải tìm lại giá trị của một châu Âu có thể bảo vệ biên giới của mình tốt hơn, nhất là đối với vấn đề về nhập cư. Đặt chúng ta vào tình thế phải tìm lại một tổ chức chính trị cho phép chúng ta bảo vệ những giá trị của châu Âu.
Để bảo vệ những giá trị của châu Âu mà Tổng thống Pháp nói đến trong bài phát biểu hôm thứ Năm ngày 9 tháng 12, về kế hoạch của Pháp trong vai trò Chủ tịch Luân phiên Liên hiệp châu Âu, Emmanuel Macron mong muốn cải cách không gian Schengen và thiết lập một cơ chế chỉ đạo chính trị theo các quy phạm của châu Âu. Các nước thành viên cần họp thường xuyên hơn để thống nhất các cơ chế đoàn kết hỗ trợ nhau, nhất là vai trò của Frontex, cơ quan bảo vệ bờ biển và biên giới châu Âu để tăng cường kiểm soát biên giới. Theo hướng này, Ủy ban châu Âu hôm thứ Ba ngày 14 tháng 12 đã đề xuất cơ chế chỉ đạo chính trị cho khu vực Schengen thông qua các cuộc họp liên bộ thường xuyên và đưa ra một loạt đề xuất các cải cách trong khu vực miễn trừ hộ chiếu này. Theo đó, các quốc gia thành viên có thể tiến hành kiểm tra biên giới bất cứ khi nào họ muốn. Trong khi Schengen, về nguyên tắc, là một khu vực tự do di chuyển không có kiểm soát biên giới nội bộ giữa 26 quốc gia, gồm 22 quốc gia thuộc Liên Âu, cộng với Ireland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sĩ. Các đề xuất cải cách theo Nhật báo Kinh tế Leseco là để củng cố và sửa chữa, theo một cách nào đó, ngôi nhà chung của 420 triệu người. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Bruxelles, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu ông Margaritis Schinas khẳng định rằng Schengen là một trong những viên ngọc quý giá trên vương miện của Liên Âu, với đơn vị tiền tệ duy nhất và thị trường nội bộ chung. Từ khi thành lập vào năm 1995, không gian Schengen trở thành một trong những trụ cột của Liên Âu. Công dân trong khối có quyền tự do đi lại giữa các quốc gia thành viên mà không cần xuất trình hộ chiếu. Họ có thể sống, học tập và làm việc, thậm chí nghỉ hưu ở bất kỳ quốc gia nào trong Schengen. Khách du lịch và các doanh nghiệp cũng được hưởng các quyền này. Ban đầu, chỉ có 5 quốc gia tham gia khu vực không biên giới. Không gian Schengen sau đó được mở rộng ra thành 26 quốc gia như ngày nay. Tuy nhiên, không thể không nhắc đến những vấn đề mà khối gặp phải từ vài năm trở lại đây, ông Margaritis cho biết.
Đối với không gian Schengen, chúng ta đều biết rằng khối đã phải trải qua nhiều thử thách. Đó là khủng hoảng nhập cư năm 2015 do sự sụp đổ của Syria, hay các làn sóng tấn công khủng bố tại châu Âu, rồi sau đó đến khủng hoảng do đại dịch COVID-19. Tất cả các sự kiện trên đã thử thách Schengen. Chính vì thế, chúng ta cần phải cứu lấy giấc mơ của Schengen và tiến hành cải cách.
Cụ thể là đại dịch COVID-19 đã khiến một số quốc gia thành viên áp dụng các biện pháp hạn chế khác nhau, dẫn đến tình trạng chia rẽ và gây phức tạp đời sống của nhiều lao động vùng biên giới. Có khoảng 1,7 triệu người sống ở một quốc gia nhưng làm việc ở một quốc gia khác. Mỗi ngày, có khoảng 3,5 triệu người vượt biên nội địa. Các biện pháp hạn chế này đã phá vỡ chuỗi cung ứng và cản trở hoạt động kinh tế của thị trường nội địa Schengen. 6 quốc gia trong khối, trong đó có Pháp, Áo và Đức, đã sửa đổi một số luật kể từ năm 2015 để thiết lập lại việc kiểm tra danh tính ngẫu nhiên ở biên giới. Thêm vào đó, cuộc tấn công hỗn hợp mà Belarus châm ngòi đẩy dòng người di cư đến biên giới Ba Lan, Litva và Latvia để gây áp lực vì lệnh trừng phạt của Liên Âu áp đặt lên quốc gia này. Bruxelles muốn thiết lập một cơ chế mà các quốc gia thành viên có thể tự giải quyết, phải kể đến đầu tiên là việc hạn chế số lượng các điểm kiểm tra biên giới và tăng cường giám sát vùng biên. Ủy ban châu Âu cũng đưa ra khả năng từ chối nhập cảnh và từ chối các biện pháp bảo vệ đối với người xin tị nạn, đó là đưa những người di cư bất hợp pháp trở lại quốc gia thành viên láng giềng nếu có dấu hiệu cho thấy người này đã đến nước đó trước, thay vì trục xuất về nước sở tại. Cho đến nay, để có thể làm được như vậy thì cần phải có thỏa thuận song phương giữa các nước thành viên như trường hợp của Pháp và Tây Ban Nha. Đề xuất trên đã làm cho nó trở thành một quy tắc chung trong khối. Trả lời nhà báo Jean-Baptiste Marot của RFI về vấn đề này, ông Jérôme Vignon, tư vấn về di cư tại Viện Nghiên cứu Jacques Delors đưa ra nhận định như sau.
Tôi nghĩ rằng cần phải thống nhất về cách thức tiếp nhận hay không tiếp nhận những người nhập cư bất hợp pháp, bởi vì tất cả các yêu cầu xin tị nạn của những người di cư này không chắc chắn là yêu cầu xin tị nạn. Và để kiểm soát được tình trạng này tốt hơn, cần phải cùng nhau kiểm soát biên giới trong nội bộ của khối và thiết lập sự tương liên về tình đoàn kết giữa các nước thành viên. Việc cho phép tị nạn vào khối Schengen có thể thực hiện được nếu Schengen có thể giải quyết tốt hơn hồ sơ của những người xin tị nạn. Nếu không thì Schengen nên đóng cửa với những người xin tị nạn.
Báo New York Times nhắc lại, việc châu Âu chật vật đối phó với khủng hoảng tị nạn năm 2015 đã làm chia rẽ nội bộ khối và làm suy yếu vị thế của Liên Âu. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tại biên giới Ba Lan-Belarus đã khiến các quốc gia đoàn kết, giữ lập trường thống nhất trong việc ủng hộ Ba Lan, ngay cả khi lực lượng Ba Lan sử dụng vòi rồng để đẩy người di cư trở lại Belarus. Theo các quy định mới, các nước thành viên có thể mở rộng giám sát, bao gồm cả bằng máy bay không người lái và cảm biến chuyển động, có thể xử lý hầu hết các yêu cầu xin tị nạn trực tiếp tại biên giới và kéo dài thời gian đăng ký cho các dự đơn xin tị nạn từ 10 ngày lên đến 4 tuần. Ủy ban đã đề xuất các biện pháp tương tự vào đầu tháng 12 đối với các nước láng giềng Belarus, Ba Lan, Latvia và Litva. Các quy tắc mới có thể được đưa ra khi một quốc gia giáp danh với Liên Âu bị phát hiện là một tổ chức và tạo điều kiện cho di dân bất thường một cách giả tạo, sử dụng dòng người di cư như một công cụ cho các mục đích chính trị để gây bất ổn cho Liên Âu và các quốc gia thành viên của khối. Theo Nhật báo Mỹ, nhiều ý kiến tán thành việc khu vực miễn hộ chiếu cần phải được cải cách. Nhưng các nhà phân tích cho rằng các đề xuất đưa ra sẽ khiến Liên Âu tự làm giảm đi các thành tựu chính mà khối đã đạt được, đó là quyền tự do đi lại của công dân trong khối và tự do lưu thông hàng hóa. Một số nhà quan sát còn cho rằng những thay đổi này cũng thể hiện sự suy giảm đáng kể đối với các biện pháp bảo vệ nhân quyền mà Liên Âu luôn đề cao.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Liên hiệp châu Âu nhất trí trừng phạt kinh tế Nga nếu xâm lược Ukraine. Bắc Triều Tiên kêu gọi người dân tin tưởng tuyệt đối vào lãnh tụ Kim Jong-un sau 10 năm nắm quyền. Biến thể Omicron thúc đẩy Liên hiệp châu Âu đoàn kết hơn trong việc chống đại dịch COVID-19. Mỗi ngày một sự kiện, căng thẳng Mỹ-Trung đặt ngoại giao Nhật Bản và Hàn Quốc trong thế trông chênh. Theo dòng thời sự, Liên hiệp châu Âu muốn cải cách, hạn chế tự do di chuyển trong không gian Schengen. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi trọng thành điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, tranh cử Tổng thống Pháp với cuộc phỏng vấn dài trên truyền hình của đương kim Tổng thống Emmanuel Macron hôm thứ Tư 15 tháng 12, 4 tháng trước cuộc bầu cử, là chủ đề chính của nhiều báo Pháp ra ngày hôm nay.
Le Monde được che tựa trang nhất chiến dịch quyến rũ cử tri của Macron với đích ngắm 2022.
Tờ báo tóm lược một số nét lớn của cuộc trả lời phỏng vấn ngày 15 tháng 12 với hai đài truyền hình TFA và LCA. Mục tiêu chính của cuộc phỏng vấn là để nguyên thủ Pháp bảo vệ các thành quả của nhiệm kỳ tổng thống 5 năm sắp khép lại. Điểm đáng chú ý là trong cuộc phỏng vấn này, ông Macron đã cố gắng thể hiện thái độ khiêm nhường và đồng cảm với người dân, bảo đảm là đã học được nhiều từ các sai lầm.
Tổng thống Emmanuel Macron chưa chính thức ra tái tranh cử, nhưng cuộc phỏng vấn nói trên có thể coi như là một hoạt động tranh cử thực sự. Theo bài xã luận của Le Monde có nhan đề, cuộc biện hộ của người gần như là ứng cử viên.
Bài viết nhận xét, nguyên thủ Pháp tìm cách tránh đòn và phản công lại các đối thủ tuy không chỉ đích danh ai. Không chỉ đích danh, nhưng theo Le Monde, đối thủ chính của ông Macron không ai khác hơn là bà Valérie Pécresse, ứng cử viên đảng cánh hữu những người Cộng hòa LR, đối thủ nguy hiểm nhất của ông sau chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng này. Ứng cử viên Valérie Pécresse đã từng tấn công trực diện vào thành tích của Macron với nhận định là một nhiệm kỳ 5 năm không mang lại gì cả. Hiện tại, tăng trưởng kinh tế và thất nghiệp được đẩy lùi mang lại lợi thế cho Macron vì Tổng thống từng hứa hẹn sẽ mang lại sự thay đổi. Cải cách về bảo hiểm thất nghiệp và cải cách liên quan đến công chức cấp cao là những điểm mạnh của Tổng thống Macron. Nhưng theo Le Monde, cuộc cải cách chế độ hưu trí không được thực hiện, vốn là một cam kết chủ yếu của Emmanuel Macron, sẽ trở thành điểm yếu căn bản của ứng cử viên tái tranh cử có thể bị cánh hữu lên án là bảo vệ nguyên trạng. Về vấn đề này, Macron khẳng định sẽ tiếp tục dự án giang dở này sau năm 2022 với một kế hoạch mở rộng bao gồm việc đầu tư cho những người tàn tật, một lĩnh vực bị bỏ rơi khác. Thay đổi cách quản lý y tế, quản lý giáo dục, đào tạo sẽ tiếp tục là các ưu tiên lớn. Tất cả những điều đó được nói ra với ẩn ý mà Le Monde muốn nêu bật. Đó là bởi vì có nhiều thứ đang thay đổi, vậy thay thế phi công có tốt không? Tóm lại theo Le Monde, cường lĩnh tranh cử của ông Macron vẫn giống như năm 2017, đó là người tạo thay đổi, tái lập lại giá trị của công trạng, tài năng và trách nhiệm, được coi là các giá trị cơ bản được cánh hữu tôn vinh. Tuy nhiên, nhật báo cánh trung cũng nhấn mạnh là sự thức dậy của cánh hữu cũng khiến Macron không được quên các cử tri cánh tả đã từng bầu ông cho ông cách đây 5 năm. Khi khẳng định các giá trị của tương trợ và đoàn kết, Tổng thống Macron khẳng định ông đứng về phía phe xã hội dân chủ. Macron lên án chủ trương thô bạo của ứng cử viên cánh hữu cắt giảm mạnh số lượng công chức với khoảng 200.000 người.
Macron tìm cách nối lại quan hệ với người Pháp là một bài chính của báo Le Monde về chủ đề này.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình, nguyên thủ Pháp đã thừa nhận sai lầm liên quan đến câu nói gây xúc phạm hồi mới nhậm chức khi ông đối lập những người thành đạt với những người không là gì cả, khi ông nói với một thanh niên là chỉ cần bước sang bên kia đường là có được một chỗ làm. Tổng thống Macron thừa nhận sai lầm, thừa nhận đã hành động thiếu tôn trọng và cam kết không lặp lại.
Khẳng định sức mua hay mức sống của những người nghèo nhất tại Pháp không sụt giảm kể từ năm 2017 là một thông điệp chủ yếu khác của Tổng thống.
Về hồ sơ này, báo Le Monde có bài Sức mua, một chủ đề căn bản trong cuộc tranh cử. Bài viết giới thiệu kết quả khảo sát của Viện Chính sách Công IPP, phản bác quan điểm của chính phủ. Theo đó, mức sống của 5% người Pháp nghèo nhất đã sụt giảm trong nhiệm kỳ tổng thống, trong lúc 1% giàu nhất lại kiếm được nhiều tiền hơn phần còn lại của xã hội. Viện Tư vấn Terre Nova đứng về phía Viện Chính sách Công, phản bác các kết luận của Bộ Tài chính được rút ra từ số liệu của INSEE.
Cuộc trả lời phỏng vấn của Tổng thống Emmanuel Macron tiếp tục là một chủ đề chính của báo Le Figaro Thiên Hữu ngày hôm nay.
Tiếp tục là chủ đề chính sau khi đã dành trang nhất và xã luận ngày hôm qua với tựa đề Tự khen ngợi để chỉ trích ông Macron. Trang nhất của báo Le Figaro hôm nay dành một hồ sơ cho chủ đề này với tên gọi Chiến dịch truyền thông của ông Macron trước dịp Noel. Về chủ đề này, Le Figaro có bài phân tích về việc Tổng thống Macron muốn ông trở thành chủ đề chính trong cuộc trò chuyện trong gia đình người Pháp bên bàn ăn đón giao thừa. Ba lần phát biểu của Tổng thống liên tiếp trong chưa đầy 10 hôm được Le Figaro ví với ba món khai vị, món chính và món tráng miệng trong bữa tiệc giao thừa của dân Pháp. Le Figaro đặc biệt chú ý đến cuộc trả lời phỏng vấn hơn 10 phút được phát vào giờ vàng, trong đó Tổng thống trả lời các em nhỏ về đủ loại chủ đề từ khủng hoảng y tế, bóng đá cho đến quyết định ứng cử Tổng thống, với khẳng định là ông sẽ suy nghĩ về việc ra ứng cử trong kỳ nghỉ Noel năm mới. Nhật báo Thiên Hữu chế giễu đương kim Tổng thống sử dụng thủ đoạn con gà Tây Noel để tự đặt mình vào vị trí tâm điểm của các chủ đề được thảo luận trong các gia đình người Pháp trong dịp này, thời điểm mà các quan điểm thường bắt đầu định hình qua các trao đổi. Le Figaro dẫn lời một người được coi là thân cận với Tổng thống khẳng định đó là chiến thuật hành xử của một người thách đấu, nỗi sợ bị quên, những thiếu hụt về uy tín cần được lấp đầy.
Một bài viết khác của Le Figaro lạnh lùng nhận định cuộc trả lời phỏng vấn dài gần 2 giờ của Tổng thống trên hai đài TF1 và LCI ít thuyết phục dân Pháp.
Theo thăm dò dư luận của Odosa Backbone Consulting cho Le Figaro thì chỉ có 9% dân Pháp theo dõi đầy đủ, 16% theo dõi một phần, thấp hơn hẳn so với số lượng 64% hay 71% người Pháp trong các cuộc nói chuyện trước đó trên truyền hình của Tổng thống. Trong số những người đã coi thì chỉ có 37% là cảm thấy quan điểm của Tổng thống là thuyết phục.
Về cuộc phỏng vấn của ông Macron, báo Libération có bài về khí hậu, chủ đề bị quên lãng.
Khủng hoảng khí hậu là một mảng trống hoàn toàn trong cuộc phỏng vấn cũng như vấn đề chính sách năng lượng. Nhật báo Thiên Tả lên án thái độ này với nhận định đầy phẫn nộ. Đó là ông ấy đã làm như việc khí hậu bị hâm nóng đã không gây ra các thiệt hại và sẽ không làm thay đổi mạnh nền nông nghiệp của chúng ta. Như thể là biến đổi khí hậu không có trách nhiệm gì với việc các thiên tai xảy ra thường xuyên hơn, mãnh liệt hơn. Libération kết luận là trong lúc Tổng thống Macron diễn giảng về cuộc cách mạng mà ông đã khai mào vào năm 2017 đang diễn ra và về một thế giới mới mà ông hy vọng sẽ góp phần mang đến, thì người ta có ấn tượng cay đắng về sự trở về với một thế giới chính trị và truyền thông xưa cũ. Quyền lãng của khủng hoảng khí hậu là quyền lãng đi, nguồn gốc của những tai họa kinh hoàng. Cuộc khủng hoảng lớn là nguồn gốc của tất cả những khủng hoảng khác, Libération kết luận. Sự vắng mặt của khí hậu, của các thảo luận về vấn đề sinh thái trong cuộc tranh cử tổng thống tại Pháp cũng là lo ngại của báo Le Monde. Bài Trung Hòa về khí thải, mọi kịch bản đều phải tính đến việc tiết kiệm năng lượng, nhấn mạnh đến một nghịch lý lớn. Đó là trong lúc tính khẩn cấp về hành động khí hậu phải được tiến hành ngay trong những năm trước mắt, ngay trong thập niên này với 8 năm còn lại. Nhưng giới chính trị Pháp đã không thể tổ chức được một cuộc thảo luận dân chủ thực sự tại Quốc hội và trong xã hội.
Vấn về thời sự nước Pháp, Airbus thành công rực rỡ trong năm 2021 là chủ đề trang nhất của nhật báo kinh tế Le Géco.
2021, năm của Airbus, là tựa lớn của nhật báo kinh tế trên nền hình ảnh một phi cơ chở khách của Airbus trên sân bay Orly của Pháp. Tổng cộng hãng hàng không châu Âu Pháp đã có được đơn đặt mua hơn 6.000 máy bay A320. Tuy nhiên, ngày 16 tháng 12 này thực sự là một ngày lịch sử, ngày của ông già Noel với Airbus. Chỉ trong một ngày, tập đoàn chế tạo máy bay châu Âu đã giành được 2 chiến thắng. Hai khách hàng truyền thống của Boeing đã đặt mua tổng cộng 302 máy bay của Airbus. Chiến thắng thứ nhất là đối hàng không Úc đặt mua 134 phi cơ A320 và A220. Chiến thắng thứ hai là Air France KLM đặt mua 168 chiếc với tổng trị giá 10 tỷ đô la. Với quyết định này, Air France KLM đã hoàn toàn ngoảnh mặt lại với Boeing 737.
Nghiệp đoàn CGT thất bại trong dự định phong tỏa hoàn toàn đường sắt là chủ đề chính của nhật báo Le Figaro.
Theo nhật báo Thiên Hữu, nghiệp đoàn CGT đã phải từ bỏ dự kiến bãi công vào chiều hôm qua. Giao thông đường sắt sẽ trở lại bình thường vào kỳ nghỉ cuối tuần này. Bài xã luận của Le Figaro với nhan đề Cỗ máy địa ngục chỉ trích chính sách của nghiệp đoàn CGT bắt khách hàng làm con tin khi đưa ra các đe dọa bãi công đúng vào giai đoạn trước kỳ nghỉ để gây áp lực đòi tăng lương bổng. CGT rút cục đã phải rút lại quyết định bãi công vì công đoàn viên lo ngại các khoản tiền thưởng trong kỳ nghỉ cuối năm sẽ bị mất do bãi công. Tuy nhiên, cho dù nghiệp đoàn CGT quyết định lùi bước, thì hàng nghìn hành khách đã bị lỡ chuyến vào ngày hôm nay. Đường sắt cũng là tựa chính của La Croix. Tờ báo cho biết, tập đoàn cao tốc Ý ngày mai Trenitalia đã bắt đầu khởi động cuốn đi cao tốc Paris-Lyon trực tiếp cạnh tranh với công ty đường sắt Pháp SNCF. Đây là lần đầu tiên một tập đoàn nước ngoài cạnh tranh trực tiếp với SNCF trên mặt trận này. Việc CGT công đoàn Pháp đe dọa bãi công mang lại một lợi thế cho công ty Ý.
Điểm báo.
Vừa rồi là một điểm báo của Trọng Thành, tiếp theo chương trình là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, Bùi Huyên giới thiệu trục lịch sử Paris, đại lộ Champs-Élysées và định hướng 4 thế kỷ phát triển đô thị.
Thưa quý vị, hàng năm mùa lễ hội cuối năm tại thủ đô Paris chỉ thực sự bắt đầu khi đại lộ Champs-Élysées lên đèn. Dõi mắt về xa sau Khải Hoàn Môn, du khách thấy hội chợ Noel lớn nhất đi vào nhộn nhịp tại khu La Défense, trung tâm tài chính lớn nhất châu Âu. Ngoái đầu nhìn lại là ánh sáng lung linh dẫn về bảo tàng Louvre, cung điện nước Pháp một thời. Nhưng ít ai để ý rằng giữa một thủ đô châu Âu có mật độ xây dựng dày đặc, họ đang có tầm nhìn xa thẳng tắp đến tận 3-4 km. Điều thú vị đó có được chính là nhờ quy hoạch tầm xa và quy mô trải dài chưa từng có, đó là trục lịch sử Paris được hoạch định từ thế kỷ 17, vắt qua 4 thế kỷ và vẫn được tiếp nối trong quy hoạch hiện đại thế kỷ 21. RFI tiếng Việt phỏng vấn kiến trúc sư quy hoạch Bùi Uyên từ Paris. Xin chào kiến trúc sư Bùi Uyên, chị có thể cho biết là trục lịch sử Paris đã ra đời như thế nào và với mục đích gì? Thủ ban đầu nó có hàm chứa cái ý đồ phát triển thủ đô hay nhằm khẳng định vị thế của các triều đại thời đó hay không ạ?
Vâng, câu trả lời có thể gây một số bất ngờ. Từ nhiều thế kỷ trước khi mà trục này được thực sự hình thành thì đây chính là cái lộ trình đi săn của hoàng gia và đoàn tùy tùng. Con đường thẳng tắp nối từ cung điện Louvre đến rừng Saint-Germain-en-Laye, cánh rừng phía tây lâu đời là nơi đi săn dài ngày của hoàng tộc. Điều bất ngờ thứ hai là nó được ra đời bởi ý tưởng của một người phụ nữ là Thái hậu Catherine de Médicis. Ban đầu, bà có ý định xây dựng cung điện Tuileries và nhà cảnh quan đại tài André Le Nôtre tham gia thiết kế khu vườn hoàng cung rộng lớn tại khu vực đầm lầy phía tây của cung điện. Chính từ cái thiết kế vườn Tuileries này mà một chục cảnh quan đã ra đời theo luật thị giác phối cảnh mà Le Nôtre là một bậc thầy. Với cái tiêu chí là trải dài và mở rộng tầm nhìn từ vườn thượng uyển ra ngoài giới hạn không gian của nó, thì cái đại lộ Champs-Élysées cũng được phác thảo và vạch thành một đường thẳng tắp xuyên qua giữa những cánh đồng. Quảng trường những vì tinh tú và được chọn không phải là ngẫu nhiên mà vì nằm ở điểm có một cái địa hình cao nhất trên đỉnh đồi, là một điểm nhìn bao quát được toàn bộ cái vẻ đẹp và quy mô rộng lớn của vườn và cung điện Tuileries. Vì vậy, ban đầu thì nó thuần túy mang tính cảnh quan, nhưng mà với quy mô có tính chế ngự thiên nhiên, mở tầm nhìn rộng lớn, thiết kế này gián tiếp thể hiện uy quyền và tầm ảnh hưởng của các triều đại quân chủ. Chính vì vậy, nó cũng phần nào có một vai trò chính trị nhất định.
Vâng, vậy thì làm thế nào mà nơi đây lại trở thành cái trục lịch sử quan trọng kết nối những công trình tiêu biểu của lịch sử Paris như ngày nay ạ?
Cần phải nhấn mạnh là thiết kế cảnh quan vườn Tuileries của Le Nôtre có một giá trị quy hoạch đô thị to lớn. Có thể không quá lời khi cho là nó đã đặt nét vẽ sơ khai cho trục lịch sử Paris với những đại lộ và công trình giờ đây là niềm tự hào và bộ mặt của cả nước Pháp. Để nó trở thành trục lịch sử hay là trục hoàng gia như ngày hôm nay, phần quan trọng hơn cả là nơi đây còn chứng kiến những cái cột mốc, những sự kiện lịch sử bước ngoặt lớn của thủ đô Paris và vận mệnh của cả nước Pháp. Ngoài vị thế quan trọng của cung điện Louvre và lâu đài Tuileries trong giai đoạn quân chủ, thì quảng trường Concorde, là quảng trường hòa hợp, ghi dấu nhiều cái mốc lịch sử từ cái tên và tượng đài Louis XV đến quảng trường cách mạng, vinh danh cách mạng tư sản Pháp, rồi lật đổ chế độ quân chủ với vụ hành quyết của vua Louis XVI và hoàng hậu Marie Antoinette vào năm 1873. Đến đầu thế kỷ 19 thì Khải Hoàn Môn được Napoleon Bonaparte cho xây dựng để vinh danh đoàn quân chiến thắng trận Austerlitz. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất thì ngôi mộ liệt sĩ vô danh chiến đấu cho nước Pháp và ngọn lửa tưởng niệm được giữ thắp sáng ngày và đêm được đặt dưới vòm công trình này đến nay đã hơn một thế kỷ. Đại lộ Champs-Élysées cũng luôn là nơi diễn ra những cuộc duyệt binh của ngày quốc khánh, màn pháo hoa mừng năm mới hay những dịp đại lễ của nước Pháp.
Vâng, được vạch ra với cái tư duy quy hoạch cảnh quan rồi dần dần dày đặc dấu ấn lịch sử. Vậy theo chị thì giá trị cảnh quan trong đô thị của nơi này như thế nào và nó đóng vai trò ra sao ạ?
Dạ vâng, thưa chị, phong cách kiến trúc cảnh quan Pháp thế kỷ 17 do Le Nôtre phát triển rất là đề cao cái tầm nhìn viễn cảnh lớn, trật tự và đối xứng chặt chẽ. Đại lộ Champs-Élysées ngay từ đầu đã được thiết kế rất là lớn, có độ rộng 70m, tức là tương đương chiều ngang một sân bóng đá, với các hàng cây thẳng tắp đối xứng, dọc trục nhấn mạnh tuyến. Sau này thì trong lối kiến trúc như thủ đô Paris theo quy hoạch của Nam Tước Osman, chiều cao của các tòa nhà hai bên đại lộ được quy hoạch đồng nhất, đối xứng và tiếp nối, nối dài thành đại lộ Grand Armée, rồi dần dần mở rộng kéo dài vẫn giữ đúng độ rộng, vượt qua sông Seine bằng cây cầu Neuilly. Cũng nhờ cái tính hoành tráng của một trục đại lộ lớn đều đặn, liên tục không bị đứt gãy, mà nơi đây đã thu hút tập trung các sự kiện, hoạt động trọng đại và có tính biểu tượng mạnh mẽ nhất về xã hội và chính trị, không những trong phạm vi Paris mà có thể vượt ra tầm thế giới.
Vậy thì liệu chúng ta có thể nói là trục này đã định hướng phát triển không gian kiến trúc đô thị Paris hay không? Và vai trò đó có còn cho đến ngày hôm nay hay không ạ?
Dạ vâng, thật vậy. Trong hướng phát triển về phía Tây thì ngay đến ngày nay, trục lịch sử vẫn đóng vai trò cấu trúc không gian đô thị đương đại. Đó cũng là một điểm khác biệt của nó so với đa phần các đô thị cổ khác trên thế giới. Điều này được minh chứng bằng việc trung tâm tài chính La Défense được chọn xây dựng trên trục lịch sử này. Được hình thành từ thập niên 60 thế kỷ 20, thì La Défense luôn đóng vai trò là trung tâm thương mại và tài chính lớn nhất châu Âu. Khu trung tâm thương mại và tài chính này vẫn liên tục đổi mới và đón những dự án xây dựng ngày càng tham vọng hơn. không thể không nhắc tới công trình Grande Arche, cao 110 mét, tọa lạc chính trên trục lịch sử. Khánh thành vào năm 1989, thì công trình được chọn hình thành một chiếc cổng vòm khổng lồ, vừa gợi lại sự tiếp nối của Khải Hoàn Môn, vừa với hình khối hiện đại, mang ý nghĩa như cánh cổng hướng về tương lai. Dọc trục là một không gian đi bộ lớn, Esplanade de la Défense, do nhà cảnh quan nổi tiếng người Mỹ Dan Cayley thiết kế vào năm 1972. Điều thú vị là không gian đi bộ rộng lớn này lại lấy nhiều âm hưởng từ bố cục vườn Tuileries và luật phối cảnh vườn Pháp. Điều đó thể hiện ở tỷ lệ theo đó vườn Tuileries, đại lộ Champs-Élysées và Esplanade đều có cùng chiều dài 700 mét. Hệ thống tầng bậc các thềm mặt nước, các lối đi hướng tới hiệu quả tạo các điểm nhìn đa dạng. Ngoài ra, phải kể đến hệ thống giao thông công cộng vùng Paris cùng phát triển theo trên trục này. Tuyến tàu RER kéo dài đến rừng Saint-Germain-en-Laye và kết nối với ngoại vi phía Tây Bắc.
Điều này có nghĩa là trục lịch sử sẽ còn tiếp tục nối dài mãi mãi hay sao? Và liệu điều này có gây nhàm chán hay không? Có gì đổi mới cách tân hay không ạ?
Dạ vâng, như vừa đề cập về khu vực La Défense ở trên, tuy tiếp nối di sản trục lịch sử này thì các dự án hiện đại lại mang một diện mạo và ý nghĩa mới. Càng về sau thì sự tìm kiếm tính kế thừa mà vẫn mang cái dấu ấn thời đại ngày càng rõ nét, thậm chí còn có những tư duy quy hoạch khẳng định cái sự tương phản, tự do, thoát khỏi khuôn khổ và mang tinh thần thời đại. Tiêu biểu như là dự án Seine-Arche, Nanterre ra đời vào năm 2000 và vẫn đang tiếp tục xây dựng và phát triển các dự án mới. Đây là một vùng đô thị kết hợp nhà ở, các khu đô thị đại học, công viên, văn phòng và công trình công cộng trải rộng trên 124 ha. Bố cục của nó phát triển xung quanh và nối tiếp với trục lịch sử, được thiết kế thành 17 bậc thềm, thiết kế cảnh quan và thảm cỏ lớn, trải dài trên 3 cây số, bám theo địa hình dốc dần. Tuy nhiên, các tòa nhà chỉ được xây dựng một bên của trục, phía có mặt đứng chính hướng nam để tận dụng tối đa chiếu sáng tự nhiên. Đây là một ý đồ có chủ đích. Theo lời của nhóm kiến trúc sư quy hoạch trẻ Duchette Architect, là sự tránh lặp lại một cách đơn điệu, tính đối xứng tuyệt đối theo kiểu của Le Nôtre hay Eiffel. Tại khu vực Esplanade de la Défense, đường năm 2021 thì dự án quy mô lớn chuyển đổi toàn bộ thiết kế cũ thành một công viên rộng 7 ha do nhà cảnh quan Michel Devigne, danh tiếng của Pháp, chủ trì, dự kiến sẽ thay đổi bộ mặt của trung tâm hành chính này với không gian tự nhiên và nhiều cây xanh hơn. Ngay trục đại lộ Champs-Élysées và quảng trường Les Étoiles, những vị tinh tú cũng nằm trong đại dự án phủ xanh Paris, nằm trong tư duy cải tạo đô thị gần gũi với xu thế cảnh quan đô thị thế kỷ 21. Có thể nói là nhờ những cái tiếp nối liên tục trên nhiều phương diện như thế mà trục lịch sử không bị bó gọn như một bảo tàng giữa lòng thành phố. Cái tinh thần và ý nghĩa và cả bố cục của nó vẫn được kế thừa trong cái thiết kế đô thị hàng trăm năm sau. Chắc chắn là cái câu chuyện về nó vẫn được nối dài, viết tiếp trong tương lai, sâu chuỗi những cột mốc phát triển không gian đô thị của vùng Paris nói riêng và những thăng trầm của lịch sử nước Pháp nói chung.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn kiến trúc sư Bùi Uyên đã tham gia chương trình. Lại chương trình hôm nay là tạp chí Tiêu điểm thời sự 1991 đến 2021, từ cuộc đua Xô Mỹ đến cuộc đối đầu Mỹ Trung. Tạp chí do Minh Anh biên soạn và được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí Tiêu điểm.
Thưa quý vị, ngày 8 tháng 12 năm 1991, lãnh đạo ba nước chính phủ Slav là Nga, Ukraine, Belarus họp tại Minsk tuyên bố Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết với tư cách là một chủ thể của luật quốc tế và thực thể địa chính trị này không còn tồn tại nữa. Hệ quả là ngày 25 tháng 12 năm 1991, Liên Xô đột ngột biến mất khỏi trường quốc tế, Hoa Kỳ là bên đại thắng. 30 năm sau, với đà tiến lên không gì cản được của Trung Quốc, thế thượng phong này của Mỹ có còn nguyên vẹn. Người ta còn nhớ là năm 1990, tạp chí Time Magazine từng mô tả Liên Xô như là một siêu cường ăn xin. Tháng 7 năm 1991, lãnh đạo Liên Xô thời bấy giờ là ông Mikhail Gorbachev thông báo với nhóm G7 rằng đây có lẽ là lần cuối cùng họ còn gặp ông ấy như là chủ tịch của Liên Xô nếu khối này không cấp hỗ trợ kinh tế như ông mong muốn. Vô vọng, 4 tháng sau cuộc đảo chính tháng 8 cùng năm, ngày 8 tháng 12 năm 1991, lãnh đạo ba nước Nga, Ukraine và Belarus chính thức tuyên bố Liên Xô không tồn tại. Boris Yeltsin lên lãnh đạo nước Nga sau cuộc đảo chính, là người được ủy thác phá sản cho chủ nghĩa cộng sản. Vào thời điểm Liên Xô sụp đổ, giới chiến lược gia phương Tây hồ hởi tin rằng
đây là sự mở rộng các giá trị phổ quát dân chủ của nền kinh tế thị trường, một thế giới yên bình mà ở đó những tranh cãi về mặt ý thức hệ sẽ chấm dứt. Rồi người ta còn cho rằng Nhật Bản sẽ qua mặt Hoa Kỳ, nhưng không nói gì nhiều về Trung Quốc. Rồi người ta còn nói về một thế giới đa cực, bởi vì nước Nga khi rũ bỏ bộ quần áo cũ khí của chủ nghĩa cộng sản sẽ có được sự thịnh vượng và năng động. Rồi châu Âu sẽ phải trở về với vùng địa lý lịch sử của mình và trở thành một siêu cường mới.
Như lời nhận xét của nhà địa chính trị Pascal Boniface trên đài RFI, trên thực tế, khi Liên Xô sụp đổ, đã làm nảy sinh một trật tự mới mà ở đó Hoa Kỳ không còn các đối thủ và một mình thống lĩnh thế giới. Một vị thế đơn cực mà nước Nga của ông Vladimir Putin chưa bao giờ chấp nhận, chủ nhân Điện Kremlin luôn phản đối việc mở rộng khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO, cuộc chiến ở Kosovo hay việc triển khai một hệ thống tên lửa phòng thủ. 30 năm sau, ngày chế độ Liên Xô tan rã, nước Nga của ông Putin muốn gì khi những ngày gần đây ồ ạt dồn quân về biên giới với Ukraine? Trong chương trình địa chính trị của RFI, chuyên gia Pascal Boniface khẳng định những gì Nga muốn chính là sự tôn trọng.
Putin pense, et beaucoup de Russes pensent avec lui, que les Occidentaux ont profité de la faiblesse des années 90, et qu'ils ont pris
leur Putin cũng như nhiều người dân Nga nghĩ rằng phương Tây đã lợi dụng điểm yếu của những năm 1990, xem việc mở cửa của Liên Xô như là một thế yếu. Tôi không nói là tất cả những sai lầm đều đến từ phía phương Tây, nhưng hiện tại dường như Nga và ông Putin đã từ bỏ mối quan hệ tốt đẹp với thế giới phương Tây. Tôi tin là ông Putin không muốn tái lập Liên Xô. Ông ấy rất thực tế để hiểu rằng điều đó là không thể. Putin cũng không muốn xâm chiếm Ukraine, vì ông cũng biết rằng họ sẽ bị xa lầy. Nhưng Putin muốn bảo vệ các lợi ích của nước Nga nhiều nhất có thể, bảo vệ một trật tự, bảo đảm quyền lực của mình, vì điều đó bảo vệ cho chính bản thân ông ấy và những người thân cận.
Thế nhưng Hoa Kỳ trong những năm cuối thập niên 1980 còn cảm nhận một mối đe dọa khác đến từ châu Á, và vấn đề ở đây chính là Nhật Bản. Được lá chắn hạt nhân của Mỹ che chở, xứ sở Hoa Anh Đào vào thời kỳ đó có một tốc độ tăng trưởng kinh tế ngoạn mục. Năm 1950, tổng sản phẩm nội địa Nhật Bản chỉ bằng 1/3 của Anh Quốc. Ba thập niên sau, GDP của Nhật bằng cả ba nước Anh, Pháp và Đức gộp lại. Trước khi Liên Xô tan rã, người dân Mỹ xem Tokyo như là một mối đe dọa còn lớn hơn cả Moscow. Sử gia Pierre Rosset nhắc lại, năm 1988, khi muốn ra tranh cử tổng thống, ông Donald Trump từng chỉ trích Nhật Bản là
họ đã chiếm lấy việc làm của Mỹ, rằng Washington đã quá tử tế với Tokyo, bởi vì Mỹ đã bảo vệ Nhật Bản trong suốt thời chiến tranh lạnh. Đúng là có những nỗi lo sợ như thế, nhưng Mỹ còn có một công cụ để gây áp lực.
Cho đến khi quả bom đầu cơ tại Nhật Bản xảy ra trong những năm cuối thập niên 1980, mối lo đó mới dần tan biến. Vào thời điểm này, những năm cuối thế kỷ 20, Hoa Kỳ bước vào giai đoạn hoàng kim nhất. Thế bá quyền của Mỹ sau khi bức tường Berlin sụp đổ dường như không gì tranh cãi. Giới quan sát cho rằng, không như các đế chế trước đó chỉ là những cường quốc khu vực, nước Mỹ gần như là đế chế toàn cầu hùng mạnh nhất. Washington hội tụ và thống trị mọi tiêu chí của một cường quốc từ chiến lược, kinh tế, công nghệ cho đến cả văn hóa. Đây cũng là giai đoạn Trung Quốc đang trong quá trình hiện đại hóa. Bắc Kinh đã biết tận dụng những lợi thế từ làn sóng tự do hóa nền kinh tế do Hoa Kỳ chủ xướng từ những năm 1970-1980 để chống lại các cú sốc dầu hỏa và sự trỗi dậy của nhiều nước khác. một nhịp tàu mà nước Nga của ông Putin đã bỏ lỡ để công nghiệp hóa và đa dạng hóa nền kinh tế đất nước. Khi Liên Xô sụp đổ, Trung Quốc hiểu rằng thời cơ đã đến, nhưng Đặng Tiểu Bình, lãnh đạo Trung Quốc thời bấy giờ vẫn cho rằng nên ẩn mình chờ thời. Khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, mức tăng trưởng GDP của Trung Quốc chỉ bằng 10% của Mỹ. Tỷ lệ này giờ tăng vọt lên đến 65% khi ông Tập Cận Bình lên cầm quyền. Nhà địa chính trị Pascal Boniface viết trên tạp chí LIS như sau: nếu như cách nay 30 năm, Hoa Kỳ lo lắng sức mạnh công nghệ và kinh tế Nhật Bản và sức mạnh chiến lược của Liên Xô, thì giờ đây Trung Quốc tích tụ cả hai mối đe dọa này. Đây cũng chính là điểm mà Hoa Kỳ và phương Tây khi đẩy nền kinh tế đi theo hướng toàn cầu hóa, tự do hóa đã không dự đoán được, theo như nhận định của nhà kinh tế học Sylvie Mattali trên đài RFI.
Alors c'est un essor de la Chine qui a porté l'économie mondiale, mais qui menace aujourd'hui le leadership américain.
Sự bật dậy của Trung Quốc tuy đã hỗ trợ cho nền kinh tế thế giới, thế nhưng lại đe dọa đến thế thống trị của Hoa Kỳ ngày nay, kể cả trong các lĩnh vực kinh tế và công nghệ. Đây có lẽ là điểm mà Hoa Kỳ đã sai lầm khi không nghĩ rằng hệ thống kinh tế này có thể có hiệu quả để hỗ trợ một quốc gia kém phát triển và đưa nước đó trở thành một quốc gia mà ngày nay chúng ta đã biết tuy chưa hẳn là một nền kinh tế hoàn toàn tiến bộ, nhưng đấy là một nền kinh tế thịnh vượng cực kỳ nhanh chóng.
Tuy nhiên, hiểm họa da vàng Trung Quốc chưa hẳn Mỹ quan tâm muộn màng. Sử gia Pierre Hosse nhắc lại, những cuộc tranh luận đầu tiên về khả năng đối đầu với Trung Quốc đã có từ những năm 1995-1996 và bản báo cáo đầu tiên của Lầu Năm Góc cho Quốc hội là vào năm 2000. Ông nói,
donc les années 90 sont voilà, il y a une discussion, est-ce que la Chine va être un problème demain d'un point de vue militaire plus que d'un point de vue.
Trong những năm 1990, người ta đã thấy có một cuộc thảo luận liệu Trung Quốc có sẽ là một vấn đề cho ngày mai trên bình diện quân sự hơn là kinh tế. Giờ đây, người ta cũng tự hỏi liệu chiến thuật ẩn mình chờ thời của Trung Quốc từ năm 1989 tôi cho là một học thuyết thích ứng với thế giới, hay cuối cùng đó lại là một cách che giấu tham vọng của Trung Quốc và rằng họ muốn là một đại cường thế giới ngày mai ngay từ năm 1989, thậm chí là từ những năm 1978 cho đến năm 1979, với những chính sách cải cách mà chúng ta biết đến.
Thế nên, với nhà nghiên cứu Pascal Boniface, Thượng đỉnh vì Dân Chủ mà Tổng thống Joe Biden vừa tổ chức cho thấy nước Mỹ bối rối trước thách thức hiện sinh mà Trung Quốc đang đặt ra.
Donc il y a deux réalités. Oui, il y a des pays démocratiques, des pays qui ne le sont pas. Il y a un problème de démocratie en Chine, c'est clair.
Ở đây có hai thực tế, đúng là có những nước dân chủ và những nước không. Trung Quốc rõ ràng có vấn đề về dân chủ, nhưng đó không phải là mối quan tâm của Hoa Kỳ. Điều mà Mỹ quan tâm chính là sự đối đầu ngày một lớn, là đi lên thành siêu cường của Trung Quốc. Điều này mới làm cho Mỹ lo sợ. Khi Nixon và Kissinger ký một hiệp ước với Bắc Kinh, thì Bắc Kinh đâu có là một nền dân chủ. Sau vụ Tiananmen, người Mỹ đã nhanh chóng bỏ qua. Và vào thời kỳ đó, Trung Quốc cũng không là một mẫu hình dân chủ. Thế nên, ở đây có hai việc. Quả thật là, có một sự đối đầu với giá trị dân chủ giữa Mỹ và Trung Quốc, không ai phủ nhận điều đó. Nhưng mối quan tâm chính yếu đối với Mỹ chính là nỗi lo sắp bị Trung Quốc vượt mặt. Do vậy, Mỹ mới tìm cách tập hợp các nước xung quanh mình.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Liên hiệp châu Âu nhất trí trừng phạt kinh tế Nga nếu xâm lược Ukraine. Bắc Triều Tiên kêu gọi người dân tin tưởng tuyệt đối vào lãnh tụ Kim Jong-un sau 10 năm nắm quyền. Biến thể Omicron thúc đẩy Liên hiệp châu Âu đoàn kết hơn trong việc chống đại dịch COVID-19. Mỗi ngày một sự kiện. Căng thẳng Mỹ-Trung đặt ngoại giao Nhật Bản và Hàn Quốc trong thế trông chênh. Theo dòng thời sự, Liên hiệp châu Âu muốn cải cách, hạn chế tự do di chuyển trong không gian Schengen. Trong chương trình ngày mai thứ Bảy 18 tháng 12, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm tuần báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí văn hóa, Lệ Thu giới thiệu bộ phim Green Book K. Cẩm Nang Xanh, bộ phim đoạt giải Oscar năm 2019. Còn trong góc vườn âm nhạc, gia trình sẽ nói về Paul Moria, nhạc trưởng thiên hướng pop. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Mathieu Leroy đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.